sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 361. Lạy Thiên Chúa Tam Vị Nhất Thể, lòng thương xót Chúa dành cho các thụ tạo, nhất là các tội nhân khốn cùng, thật lớn lao khôn lường. Chúa đã tỏ ra vực thẳm lòng thương xót Chúa khôn thấu và khôn dò đối với bất kỳ tâm trí nào, dù loài người hoặc thiên thần. Phận hư vô và đớn hèn của chúng con được ngập chìm trong sự cao sang của Chúa. Ôi đấng toàn thiện vô cùng, ai có thể ca ngợi Chúa cho đầy đủ? Làm sao tìm được một linh hồn có thể hiểu Chúa trong khối tình của Chúa? Lạy Chúa Giêsu, cũng có những linh hồn như thế, nhưng thật hiếm hoi.
Nhật ký 362. Một bữa nọ, trong giờ nguyện gẫm buổi sáng, tôi nghe có tiếng nói.
Chính cha là người hướng dẫn, cha đã, đang và sẽ là người hướng dẫn của con. Vì con đã xin một sự trợ giúp hữu hình, nên cha đã chọn và ban cho con một vị linh hướng. Trước cả khi con ngỏ lời, vì công việc của cha cần có phải một người như thế. Con hãy biết rằng những lầm lỗi con phạm đến ngài đều làm thương tổn trái tim cha. Nhất là con hãy cẩn phòng với thói tìm thỏa ý riêng, cho dù một việc nhỏ mọn nhất cũng phải có dấu ấn vâng lời.
Với tâm hồn tan nát khiêm cung, tôi khẩn nài Chúa Giêsu tha thứ cho những sai lỗi này. Tôi cũng xin cha linh hướng bỏ qua cho tôi và nhất quyết không làm những điều sai quấy như vậy nữa.
Nhật ký 363. Ôi Chúa Giêsu nhân lành, con cảm tạ Chúa vì hồng ân trọng hậu đã cho con biết bản thân con chỉ là khốn nạn và tội lỗi. Tự sức mình, con chỉ có thể làm được một việc, đó là xúc phạm đến Chúa. Chúa ơi, bởi vì sự khốn nạn chỉ có thể làm được gì ngoài việc xúc phạm đến Chúa? Ôi đấng tốt lành vô cùng.
Nhật ký 364. Một lần kia, tôi được nhờ cầu nguyện cho một linh hồn nọ. Tôi liền quyết định làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, và thêm vào đó một việc hãm mình, tức là sẽ đeo những sợi xích vào hai chân trong suốt thánh lễ. Tôi làm việc này được 3 ngày, và sau đó, vào dịp xưng tội, tôi mới cho cha linh hướng biết tôi đã mạn phép thực hành việc khổ chế ấy. Tôi tưởng ngài không phản đối, nào ngờ lại phải nghe điều trái ngược, tức là tôi không được làm bất cứ điều gì mà không có phép. Lạy Chúa Giêsu của con, thế là con lại tự tung tự tác nữa rồi. Nhưng những sai lỗi không làm con chán nản, con quá biết mình chỉ là khốn nạn vì tình trạng sức khỏe nên tôi không được phép, và cha linh hướng ngạc nhiên vì tôi đã liều mình làm những việc khổ chế lớn như vậy mà không có phép của ngài. Tôi xin tha lỗi vì đã tự ý, hay đúng hơn là đã mạn phép, và xin ngài đổi việc hãm mình này bằng một việc khác.
Nhật ký 365, cha linh hướng đã thay thế việc ấy bằng một hành vi khổ chế bề trong, tức là trong suốt thánh lễ. Tôi phải suy tư vì sao Chúa Giêsu lại hạ mình chịu phép rửa. Việc suy gẫm này chẳng có gì là khổ chế với tôi cả, vì tưởng nhớ đến Chúa là một niềm vui, chứ không phải là một khổ chế. nhưng hóa ra đó lại là một việc khổ chế ý chí, vì tôi không tự ý thực hiện, nhưng làm theo lệnh truyền. Và đây chính là điều cốt yếu của hành vi khổ chế bề trong. Khi tôi rời tòa cáo giải và bắt đầu làm việc đền tội, thì được nghe những lời này:
Cha đã ban ơn con xin cho linh hồn kia, nhưng không phải vì việc hãm mình con tự ý thực hiện, đúng hơn chỉ vì con đã thực hiện hành vi vâng lời chọn hảo đối với vị đại diện của cha, nên cha đã ban ơn này cho linh hồn mà con đã can thiệp và khẩn xin lòng thương xót cha. Con hãy biết rằng, khi con khổ chế ý riêng của con, khi đó ý cha mới ngự trị trong con. Nhật ký 366. Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa hãy nhẫn nhục với con sẽ cẩn thận hơn trong tương lai, con sẽ không cậy dựa vào mình, nhưng vào ơn Chúa và lòng thương xót vô cùng bao la của Chúa đối với con là kẻ thấp hèn.
Nhật ký 367. Vào một dịp nọ, Chúa Giêsu cho tôi biết rằng, khi tôi cầu nguyện theo các ý chỉ được người khác nhờ, người vẫn luôn sẵn sàng ban phát, nhưng các linh hồn kia không phải lúc nào cũng muốn đón nhận các ơn ấy.
Trái tim cha tuôn trào tình thương xót lớn lao cho các linh hồn, nhất là các tội nhân khốn cùng. Ước chi họ có thể hiểu được cha là hiền phụ rất nhân lành của họ, vì họ, máu và nước đã từ trái tim cha trào đổ như một nguồn mạch tuôn tràn lòng thương xót. Vì họ, cha ẩn ngự trong nhà chầu như quân vương từ ái. Cha ước ao ban phát những ân sủng của cha cho các linh hồn, nhưng họ không thèm đón nhận. Ít là, con hãy thường xuyên đến với cha hơn để có thể lãnh nhận những ơn thánh mà họ không màng. Như vậy, con sẽ an ủi trái tim cha. Ôi, các linh hồn hững hờ biết bao trước lòng lành bao la nhường ấy. Trước quá nhiều bằng chứng yêu đương nhường ấy, trái tim cha phải uống toàn những vô ân và lãnh đạm của các linh hồn sống trên trần gian. Họ dành thời giờ cho mọi thứ, nhưng lại không có thời giờ đến với cha để lãnh nhận các ơn thánh. Vì thế, cha quay về với các con, hỡi những linh hồn ưu tuyển, các con cũng không hiểu tình yêu của trái tim cha hay sao? Ở đây, trái tim cha cũng gặp thất vọng, cha không tìm được sự phó thác hoàn toàn cho tình yêu cha. Quá nhiều đắn đo, quá nhiều ngờ vực, quá nhiều đề phòng. Để an ủi con, cha cho con biết rằng vẫn có những linh hồn sống trên trần gian này đang yêu mến cha chí thiết say mê. Cha vui sướng ngự nơi tâm hồn của họ, nhưng họ ít quá. Trong các tu viện cũng thế, cũng có những linh hồn làm trái tim cha được tràn đầy niềm vui. Họ mang những nét riêng của cha, vì vậy Chúa Cha trên trời nhìn họ với niềm thỏa nguyện đặc biệt. Họ sẽ là một kỳ quan trước mặt các thiên thần và nhân loại, còn số những linh hồn này quá ít ỏi. Họ là lá chắn cho thế giới trước phép công thẳng của Chúa Cha trên trời, và là phương thế nài xin ơn xót thương cho thế giới. Tình yêu và hy sinh của những linh hồn này giữ cho thế giới được trường tồn. Sự bất trung của một linh hồn được cha ưu tuyển gây nên thương tích hết sức nhức nhối cho trái tim cha. Những bất trung như thế là những mũi gươm đâm thấu trái tim cha.
Nhật ký 368. Ngày 29 tháng Giêng năm 1935, sáng thứ ba này, trong giờ nguyện gẫm, tôi được thị kiến Đức Thánh Cha đang dâng lễ. Sau kinh lạy Cha, Ngài trình bày với Chúa Giêsu về vấn đề Chúa đã truyền cho tôi phải thưa với Ngài. Mặc dù đích thân tôi chưa từng thưa với Đức Thánh Cha, nhưng vấn đề này đã được một vị khác đảm nhận, là Cha Sophocle. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi biết trong tri thức nội tại rằng Đức Thánh Cha đang cứu xét vấn đề và sẽ sớm thông qua đúng như ước vọng của Chúa Giêsu.
Nhật ký 369. Trước kỳ tĩnh tâm 8 ngày, tôi đến với Cha linh hướng và xin phép thực hiện một vài hành vi khổ chế trong thời gian tĩnh tâm. Tuy nhiên, tôi không xin được tất cả, mà chỉ được một số mà thôi. Tôi được phép làm một giờ nguyện gẫm về cuộc thương khó Chúa Giêsu và một hành vi hạ mình khác. Tôi hơi nản lòng vì không được phép làm tất cả những gì đã xin. Khi chúng tôi trở về nhà, tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và được nghe lời này trong linh hồn.
Công trạng nhờ một giờ suy ngẫm về cuộc thương khó của cha còn nhiều hơn cả một năm đánh mình đến chảy máu. Việc suy ngẫm về những thương tích đau đớn của cha rất ích lợi đối với con và đem lại cho cha niềm hoan lạc lớn lao. cha lấy làm lạ, vì con vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý riêng, nhưng cha vui mừng quá đỗi vì sự biến đổi ấy sẽ thành sự trong tuần tĩnh tâm này. Nhật ký 370. Cũng hôm ấy, lúc ở trong nhà nguyện đợi đến lượt xưng tội, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ mặt nhật và chiếu tỏa khắp nhà nguyện. Hiện tượng này kéo dài đến hết giờ chầu. Sau phép lành thánh thể, những luồng sáng chiếu rãi hai bên lại quay về mặt nhật. Những luồng sáng ấy rạng ngời và trong suốt như pha lê. Tôi xin Chúa Giêsu đoái thương đốt lửa tình yêu người nơi tất cả các linh hồn nguội lạnh. Dưới những luồng sáng này, một con tim dù lạnh lẽo như băng sơn cũng sẽ nồng ấm, dù cứng rắn như đá tảng cũng sẽ tan ra thành bụi.
Nhật ký 371, Vilnius, ngày 4 tháng 2 năm 1935, kỳ tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Chúa Giêsu, đấng quân vương từ ái, lại đến lúc con được sống một mình với Chúa. Vì thế, con nài xin Chúa dùng tất cả tình yêu đang bừng cháy nơi trái tim Chúa mà thiêu hủy tất cả lòng tự ái của con, và đồng thời đốt lên ngọn lửa tình ái tinh dòng của Chúa trong trái tim con.
Nhật ký 372. Vào buổi tối, sau giờ giảng phòng, tôi được nghe những lời này.
Cha ở với con, trong tuần tĩnh tâm này, cha sẽ củng cố con trong bình an và can đảm để con đủ sức mạnh và thực hiện những chương trình của cha. Vì thế, con sẽ hoàn toàn khước từ ý riêng trong tuần tĩnh tâm này, và như vậy, trọn vẹn thánh ý cha sẽ được thực hiện nơi con. Con hãy biết rằng, điều này đòi hỏi con rất nhiều, vậy con hãy viết những chữ sau đây trên một trang giấy sạch. Từ nay trở đi, ý riêng của tôi không còn nữa, và gạch chéo ngang qua trang giấy ấy. Ở trang bên kia, con hãy viết những chữ này. Từ nay trở đi, tôi thực thi thánh ý Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự. Con đừng sợ hãi gì. Tình yêu sẽ ban cho con sức mạnh và làm cho điều này trở nên dễ dàng thực hiện.
Nhật ký 373. Trong bài nguyện gẫm căn bản về mục đích, tức là về sự lựa chọn tình yêu, linh hồn phải yêu mến, cần phải yêu mến, linh hồn phải chuyển hướng dòng suối tình yêu của nó, nhưng không phải vào bùn nhơ hay khoảng không, nhưng vào Thiên Chúa. Tôi vui mừng biết bao khi suy về điều này, vì tôi cảm thấy rõ ràng chính Chúa đang ngự trong lòng tôi. Đúng là chỉ có một mình Chúa Giêsu. Tôi quý các thụ tạo vì chúng giúp tôi được liên kết với Thiên Chúa. Tôi yêu tất cả mọi người vì nhìn thấy nơi họ hình ảnh của Thiên Chúa.
Nhật ký 374, Vilnius, ngày 4 tháng 2 năm 1935. Từ nay trở đi, ý riêng của tôi không còn nữa. Lúc quỳ xuống gạch bỏ ý riêng của tôi như Chúa đã truyền, tôi nghe lời này trong linh hồn.
Từ nay trở đi, con đừng sợ hãi công phán của Thiên Chúa, vì con sẽ không bị phán xét.
Vilnius, ngày 4 tháng 2 năm 1935. Từ nay trở đi, tôi thực thi thánh ý Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự.
Nhật ký 375, Vilnius, ngày 8 tháng 2 năm 1935. Thực hành đặc biệt bề trong, tức là kiểm xét lương tâm, từ bỏ mình, khước từ ý riêng. Thứ nhất, từ bỏ lý luận riêng, bắt phải suy phục lý luận của những vị đối với tôi là đại diện của Chúa trên trần gian. Thứ hai, từ bỏ ý riêng, thực thi thánh ý Chúa được biểu hiện qua ý muốn của những vị đại diện Chúa đối với tôi và được gồm chứa trong luật dòng. Thứ ba, từ bỏ phán đoán riêng, chấp nhận lập tức mà không xét nét phân tích hay lý sự về tất cả các lệnh truyền của những vị đại diện Chúa đối với tôi. Thứ tư, kiềm chế cái lưỡi. Tôi sẽ không cho cái lưỡi một chút tự do nào, chỉ trừ một trường hợp mà thôi, đó là hoàn toàn được tự do cao rao vinh quang Thiên Chúa. Mỗi lần hiệp lễ, tôi sẽ xin Chúa Giêsu thêm sức mạnh và thanh tẩy cái lưỡi của tôi để tôi không dùng nó làm tổn thương người lân cận. Vì thế, tôi sẽ hết sức coi trọng luật dòng về việc giữ lặng.
Nhật ký 376. lạy Chúa Giêsu của con. Con tin tưởng ơn Chúa sẽ giúp con thực hiện những điều quyết định này. Mặc dù những điều ấy được gồm chứa trong lời khấn vâng phục, nhưng con muốn thực hiện một cách đặc biệt, bởi vì đó là điểm thiết yếu của đời tu. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con khẩn khoản này xin Chúa soi sáng tâm trí con, để con được biết Chúa hơn, vì Chúa là hữu thể vô cùng, đồng thời cũng được biết bản thân hơn, vì con chỉ là hư vô.
Nhật ký 377. Về bí tích xá giải, chúng ta có thể rút ra được hai hình thức lợi ích từ việc xưng tội nếu: thứ nhất, chúng ta đi xưng tội để được chữa lành; thứ hai, chúng ta đi xưng tội để được dạy dỗ. Như một con trẻ, linh hồn chúng ta lúc nào cũng cần được huấn luyện. Lạy Chúa Giêsu của con am hiểu tường tận những lời này, và nhờ kinh nghiệm bản thân, con biết rằng tự sức mình, linh hồn sẽ không thể tiến xa, dù tận lực đi nữa cũng chẳng làm gì được cho sáng danh Chúa. Linh hồn thường xuyên bị lầm lạc vì tâm trí tăm tối, và không biết minh định những việc của mình. Con sẽ chú ý đặc biệt đến hai điểm. Thứ nhất, khi đi xưng tội, con sẽ chọn điều nào bắt mình phải trả giá thật đắt, vì dù lỗi phạm nhỏ mọn, nhưng cũng là điều làm con nhục nhã, do đó con sẽ xưng thú ra. Thứ hai, con sẽ thực hiện việc ái hối, không những lúc xưng tội, mà trong mọi lần hồi tâm, và con sẽ dục lòng ái hối, nhất là trước khi đi ngủ. Thêm một điểm nữa, linh hồn thành tâm muốn tiến bộ trên đường chọn lành, phải nghiêm chỉnh vâng giữ lời khuyến dục của cha linh hướng, lệ thuộc bao nhiêu, thánh kiện bấy nhiêu.
Nhật ký 378. Một lần kia, khi đang thưa chuyện với cha linh hướng, tôi được thị kiến nội tâm. Nhanh như ánh chớp, thấy linh hồn của ngài đang chịu đau khổ kinh khủng với một thứ lửa mà Thiên Chúa chỉ để chạm đến rất ít linh hồn. Đau khổ ấy xuất phát từ công cuộc này, sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ hành động với quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc. Đó sẽ là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với giáo hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Không ai còn có thể phủ nhận Thiên Chúa vô cùng lân ái. Chúa mong ước mọi người hiểu biết điều này trước khi người lại đến trong tư cách thẩm phán. Chúa muốn các linh hồn nhận biết người là quân vương từ ái. Khi cuộc vinh thắng xảy đến, thì chúng tôi đã bước sang cuộc sống mới, không còn đau khổ. Nhưng trước đó, linh hồn cha linh hướng sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy những nỗ lực của ngài bị hủy hoại. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có vẻ bên ngoài như vậy mà thôi. Vì một khi Thiên Chúa đã quyết định điều gì, người sẽ không bao giờ đổi thay. Mặc dù sự hủy hoại này chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng đau khổ vẫn là thực tế. Khi nào điều này xảy đến, tôi không biết. Nó kéo dài bao lâu, tôi cũng chẳng biết. Chúa còn hứa ban một ơn đặc biệt cho cha và cho tất cả những ai
giao truyền lòng thương xót cao vời của cha. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với lòng thương xót của cha, là họ đã dâng lên cha lời tôn vinh cao sang nhất, và là vinh quang cuộc thương khó của cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của cha, Satan sẽ run rùng và chạy biến xuống tận đáy hỏa ngục. Nhật ký 379. Trong một giờ trầu thánh thể, Chúa Giêsu đã hứa với tôi, với những linh hồn đến nương nhờ, cũng như những linh hồn tôn vinh và giao truyền lòng thương xót cha cho những người khác, đến giờ lâm chung của họ, cha sẽ đối xử với họ theo lòng lân tuất vô cùng của cha. Chúa Giêsu còn phán,
trái tim cha đau buồn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng xót thương hài hà của cha. Tương giao của họ với cha phần nào bị nhiễm độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên thương tích đau đớn biết bao cho trái tim cha. Con hãy nhớ lại cuộc thương khó của cha, và nếu không tin những lời của cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của cha. Nhật ký 380. Tôi không làm một cử động, một điệu bộ nào theo ý thích bản thân, bởi vì nhờ ơn Thánh, tôi đã được ràng buộc. Tôi luôn luôn xét đến điều nào làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.
Nhật ký 381. Một lần kia, khi suy ngẫm về Đức Vân Phục, tôi được nghe những lời này.
Trong bài nguyện gẫm, vị linh mục đang nói riêng cho con đó. Con hãy biết, cha đang mượn môi miệng của Ngài.
Tôi cố gắng chăm chú lắng nghe và áp dụng tất cả cho tâm hồn tôi, như mọi bài nguyện gẫm khác. Khi vị linh mục nói đến chỗ một linh hồn vâng lời, được tràn đầy sức mạnh Thiên Chúa.
Đúng, khi con vâng lời, cha cất đi sự yếu đuối của con và thay sức mạnh của cha vào đó. Cha rất ngạc nhiên vì các linh hồn không muốn thực hiện cuộc trao đổi ấy với cha.
Tôi thưa với Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa soi sáng cho tâm hồn con, vì nếu không, cả con nữa cũng chẳng hiểu gì về những lời này.
Nhật ký 382. Tôi biết mình sống không phải cho bản thân, nhưng cho rất nhiều các linh hồn. Tôi biết các ơn Thánh ban cho tôi, không phải chỉ cho mình tôi, nhưng còn cho các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, vực thẳm yêu thương Chúa đã trào đổ xuống hồn con là vực thẳm của chính lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì những ân sủng và những mảng thập giá mà Chúa đã trao cho con trong từng giây phút cuộc đời.
Nhật ký 383. Lúc bắt đầu giờ tĩnh tâm, tôi nhìn thấy trên trần nhà nguyện Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên thập giá với một khối tình trang chứa. Người nhìn xuống chị em, nhưng không phải tất cả mọi người. Có những chị Chúa Giêsu nhìn rất nghiêm nghị, vì những lý do gì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đối diện với một ánh nhìn như thế thật đáng sợ, vì đó là ánh nhìn của vị thẩm phán công minh. Cái nhìn đó không nhắm vào tôi, nhưng tôi thẫn thờ vì sợ hãi. Tôi vẫn còn run rùng khi đang ghi những lời này. Tôi không dám thưa một lời nào với Chúa Giêsu. Sức lực của tôi dã rời, và tôi tưởng mình không sống nổi cho đến cuối bài giảng. Ngày hôm sau, tôi cũng thấy như vậy một lần nữa, giống như những gì tôi xem thấy lần đầu. Và lần này tôi đánh liều thưa lên mấy lời. Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót Chúa bao la dường nào. Đến ngày thứ ba, ánh mắt nhân từ Chúa nhìn xuống tất cả các chị em, ngoại trừ ba người vẫn như trước. Vì đức ái tha nhân, tôi dồn hết can đảm thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, Chúa là toàn thương như chính Chúa đã cho con biết. Con khẩn nài Chúa dùng quyền năng thương xót Chúa mà đoái nhìn đến ba chị ấy nữa. Và nếu như điều này không hợp với thượng chí của Chúa, thì con nài xin Chúa một sự trao đổi. Xin Chúa hãy nhìn các chị ấy bằng ánh mắt hiền từ. Chúa đang nhìn linh hồn con, và chuyển ánh mắt nghiêm nghị của Chúa đang nhìn họ vào linh hồn con. Chúa Giêsu đáp lại tôi với những lời này.
Hỡi ái nữ của cha, vì đức ái chân thành và quảng đại của con, cha sẽ ban cho họ nhiều ân sủng, mặc dù họ không xin cha. Nhưng cha làm như thế chỉ vì lời cha đã hứa với con.
Và lúc đó, Chúa đưa mắt nhân từ nhìn đến cả ba chị. Tim tôi rộn ràng sướng vui khi nhìn thấy lòng lành của Thiên Chúa.
Nhật ký 384. Khi tôi nán lại từ 9 đến 10 giờ để chầu Chúa, có bốn chị khác cũng ở lại. Khi tôi đến gần bàn thờ và bắt đầu suy niệm về cuộc khổ nạn Chúa Giêsu, một nỗi đau kinh khủng tức thì tràn ngập linh hồn tôi vì sự vong ân của quá nhiều linh hồn đang sống trên thế giới. Nhưng đau đớn nhất là sự bội bạc của các linh hồn ưu tuyển. Không có một ý niệm hay so sánh nào có thể diễn tả được. Khi nhìn thấy sự vong ân tệ bạc ấy, tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, không còn một chút sức lực, và tôi ngã sấp xuống đất, không làm sao nén được nên òa khóc. Mỗi lần nghĩ đến lòng thương xót vô bờ của Chúa và sự bội ân của các linh hồn, trái tim tôi lại bị một nỗi đau xuyên thấu, và tôi hiểu đó là đả thương trái tim rất dịu hiền Chúa Giêsu đau đớn dường bao. Với con tim sốt sắng, tôi đã lập lại hành vi dâng hiến của tôi để cầu cho các tội nhân.
Nhật ký 385. Trong niềm hoan lạc và khát khao, tôi đã áp môi nhấp chén đắng mà mỗi ngày tôi đều lãnh nhận trong thánh lễ. Đó là kỷ phần Chúa Giêsu đã dành cho tôi, và tôi sẽ không nhường cho ai khác. Tôi sẽ không ngừng ủi an trái tim thánh thể vô cùng dịu dàng và tấu lên những giai điệu du dương bằng cung đàn của trái tim tôi. Đau khổ là giai điệu du dương nhất. Hôm nay, tôi sẽ để tâm tìm kiếm những điều làm vui thỏa trái tim Chúa. Những ngày tháng cuộc đời tôi không hề đơn điệu. Khi những áng mây đen che khuất mặt trời, tôi sẽ như một cánh phượng hoàng, cố gắng vượt thắng những đợt sóng cồn, để chứng tỏ cho mọi người biết rằng mặt trời vẫn không biến mất.
Nhật ký 386. Tôi cảm thấy Thiên Chúa sẽ cho tôi vén mở những bức màn thiên đàng để trần gian còn nghi ngờ lòng nhân lành của người nữa. Thiên Chúa không tùy thuộc vào nhật thực, nguyệt thực hoặc sự đổi rời. Chúa muôn đời vẫn thế. Không gì có thể nghịch lại thánh ý của người. Tôi cảm nhận trong tôi một dũng lực mãnh liệt hơn hẳn sức mạnh nhân loại. Tôi nghiệm được lòng can đảm và sức mạnh nhờ ân sủng trong tôi. Tôi cảm thông với những linh hồn đau khổ giữa lúc không còn hy vọng. Vì chính tôi đã từng băng qua lò lửa ấy, nhưng Thiên Chúa sẽ không để chúng ta gánh chịu điều gì quá sức. Tôi đã nhiều lần phải hy vọng lúc không còn hy vọng, và đã nâng cao niềm hy vọng của tôi đến chỗ hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chớ gì những điều Thiên Chúa đã tiền định từ muôn thuở trước xảy đến với tôi.
Nhật ký 387, một nguyên tắc tổng quát. Tránh đau khổ để thanh thản đối với tu sĩ là một điều rất xấu xa.
Nhật ký 388. Hãy xem những gì ơn thánh và việc hồi tâm đã thực hiện cho người tội đồ gian phi. Anh ta đang hấp hối nhưng đầy tình yêu. Xin Ngài nhớ đến tôi khi về nước Ngài. Sự thông hối thành tâm đã lập tức biến đổi linh hồn ấy. Đời sống nội tâm phải được sống một cách thiết tha và thành thực.
Nhật ký 389. Tình yêu phải có qua có lại. Nếu Chúa Giêsu đã cam chịu cay đắng ngập tràn vì tôi, thế thì tôi, hiền thê của người, cũng phải vì người mà chấp nhận tất cả đắng cay để làm bằng chứng tình yêu.
Nhật ký 390. Ai biết tha thứ là người sẵn sàng để lãnh nhận muôn vàn hồng ân Thiên Chúa. Mỗi lần nhìn lên thập giá, tôi phải tha thứ tận đáy lòng.
Nhật ký 391. Qua bí tích thánh tẩy, chúng ta đi vào mối hợp nhất với các linh hồn. Cái chết càng siết chặt những mối ràng buộc yêu thương. Tôi phải luôn luôn trở nên hữu ích cho tha nhân. Nếu là một tu sĩ tốt lành, tôi sẽ rất hữu ích, không những với hội dòng, mà còn với cả tổ quốc nữa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Cô Như Mai, vị ân nhân ẩn danh gửi qua nhà hàng Vân. Và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Thưa quý thính giả, trước thềm năm mới Bính Thân, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, sức khỏe dồi dào, mọi sự được theo như thánh ý của Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.